Tôi xin đọc tuyên đọc lời Chúa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giảng dị vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy, trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Thưa Hội Thánh, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái chuỗi bài về tôn cao Đấng Cứu Rỗi. Khi chúng ta nào ấy tôn cao Đấng Cứu Rỗi thì thường thường mọi người hay suy nghĩ là chỉ về thờ phượng. Nhưng hơn thế nữa, khi tôn cao Đấng Cứu Rỗi không những chỉ thờ phượng, nhưng đồng thời thông công giữa con cái Chúa và ba ngôi Đức Chúa Trời theo hàng dọc, và đồng thời thông công con cái Chúa với nhau. Xây dựng thông công cần có tới ba nhóm người trong hội thánh. Nhóm thứ nhất là người mục sư, quý vị đã nghe qua rồi. Tại vì mục sư là người Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn bày để hướng dẫn hội thánh đi đúng theo cái đường lối dạy dỗ trong Kinh Thánh. Người mục sư phải có cái khải tượng nhận từ Chúa để biết được rằng bất cứ chương trình hay bất cứ một vụ gì trong hội thánh phải đi đúng theo đường lối của Chúa. Người mục sư phải là người hy sinh, người chịu khổ. Người mục sư phải là người đầy tớ cho Đức Chúa Trời và đồng thời người đầy tớ cho hội thánh. Thành ra người mục sư chịu trách nhiệm trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời và đồng thời trách nhiệm trước hội thánh. Nhóm người thứ hai là tuần qua chúng ta đã đi qua là những người chấp sự hay là những người hội thánh công cử đi vào trong những chức vụ, các mục vụ. Thành ra cái người chấp sự là người giúp việc, cũng là người đầy tớ, là những người chăm sóc và gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh. Và sáng hôm nay chúng ta đi đến nhóm người thứ ba, tức là hội viên của hội thánh. Lời Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 10 từ câu 19 tới câu 25 rất rõ ràng mà quý vị đã nghe qua. Trước khi đi vào sự nghiên cứu lời của Chúa, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con làm thế nào để chúng con thực sự tôn cao Đấng Cứu Rỗi là Chúa Giêsu Christ của chúng con. Và trong sự tôn cao Đấng Cứu Rỗi, chúng con phải hoàn thiện sự thờ phượng của chúng con. Và đồng thời chúng con phải hoàn thiện sự xây dựng thông công trong hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, lời của Chúa trong Hebrew quý vị đã được nghe qua, tôi không cần phải nhắc lại, nhưng tôi chỉ nhắc lại câu 23, câu 24. Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta. Đây là cái bản dịch mới. Vì Đấng đã hứa chúng ta luôn luôn là thành tín. Chúng ta hãy lưu ý, khích lệ nhau trong tình yêu thương và trong các việc lành. Lời của Chúa thật là rõ ràng trong cái nền tảng xây dựng thông công, trong đó là khích lệ nhau trong tình yêu thương và việc lành. Bởi vì có cái tình yêu thương đó thì mới có thể hợp tác với nhau, mới có thể chiếu đựng nhau để mà có thể thông công với nhau được. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải thông công với Chúa trong cái sự thờ phượng. Các con cái Chúa làm rất là tốt. Nhưng nếu mà sự thâm công với Chúa, nói tôi có sự thâm công với Chúa trong cái sự thờ phượng, mà thiếu đi cái sự thâm công với anh em mình, thì đôi khi phải xét lại, chúng ta có thật sự thờ phượng Chúa hay không? Bởi vì nếu thật sự có thờ phượng Chúa, thì phải có sự thâm công với anh em. Nếu mà theo toán học là coi như là điều kiện ắt có và đủ. Thành ra nếu mà ắt có mà không đủ, thì đôi khi chúng ta cần phải xét lại. Thâm công, xây dựng thâm công con cái Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta phải suy nghĩ lại để cùng một cái định nghĩa, để cái sự suy nghĩ giữa người mục sư, người chấp sự và con cái Chúa là giống nhau. Con cái Chúa, hội viên của hội thánh là những người như thế nào? Thứ nhất, những người này có sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa người này đã, khi tin nhận Chúa, có nghĩa là đã chuyển đổi cái đối tượng niềm tin hay là đức tin của mình qua chữ cụ thể Giêsu. Có thể họ có cái niềm tin gì đó tôi không biết, có thể họ tin chính cá nhân họ tôi không biết, nhưng mà người có sự sống đời chuyển đổi cái đức tin đó qua Chúa Giêsu Christ. Người đó tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được họ mà thôi. Và đồng thời người đó phải tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ của mình. Tại vì phải có cái người chủ trước. Có thể trong cái lòng của chúng ta có một cái ngai, tôi ngồi trong đó, hay ai ngồi trong đó, hay vị thần nào đó ngồi trong đó, thì bây giờ Chúa Giêsu Christ phải ngồi trên cái ngai đó. Mà bởi vì Chúa ngồi trên cái ngai đó, và khi chúng ta ăn năn tội thì Chúa mới tha tội được. Tôi gặp rất là nhiều người chuyển đổi niềm tin. Dạ, mục sư, em chuyển đổi niềm tin, em tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Dạ, em tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Nhưng mà tới cái câu thứ ba, có tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ hay không? Ồ, không, không, em vẫn làm chủ như thường. Thì ngay lúc đó, thì cái người đó tôi nói là chưa có tin Chúa. Tại nếu mà không có người chủ là Chúa Giêsu Christ ngồi trong cái ngai làm của mình, thì làm sao xưng tội ăn năn được? Tại vì tôi làm chủ, nếu mà tôi ngồi trong cái ngai làm mà tôi nói tôi ăn năn, có nghĩa là tôi tự tha tội cho tôi, rồi cái mai mốt làm tội lại, không được. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là Ngài, là Đức Chúa Trời đó, mới có thể tha tội được chúng ta. Con người với con người không thể nào tha tội cho nhau được. Đôi khi mình nói, dạ tôi tha tội cho anh em, nhưng mà vài bữa sau là gặp là cũng giận như thường, không có tha tội được. Tại vì cái tánh ý của con người là như vậy. Thành ra, nếu một người nói rằng tôi là tín đồ, tôi tin nhận Chúa, mà cái tôi còn ngồi trên cái ngai đó, thì thập tự giá của Chúa vẫn còn nằm bên ngoài cái cuộc đời của tôi. Phải chuyển đổi để cái tôi phải hạ cái tôi đó xuống, và Chúa Giêsu Christ sẽ là thập tự giá ngồi trong cái ngai lòng đó. Thành ra khi quý ông bà anh chị em đến thờ phượng Chúa mỗi ngày trong cái cuộc sống, đi ra ngoài đời, cái đền thờ nó nằm trong lòng quý ông bà anh chị em, thì khi cầu nguyện thì Chúa mới nghe được. Tại sao nhiều con cái Chúa đến nói với tôi cầu nguyện hoài Chúa không nghe? Là bởi vì cái lòng không có Chúa. Khi nào kẹt lắm, cần lắm, thì tôi mới kéo cái thập tự giá đó ra cầu nguyện Chúa, xong xuôi rồi tôi nhét cắt đi chỗ khác. Tôi vẫn làm Chúa của tôi, hay một vị thần nào đó cũng làm Chúa của tôi, chứ không phải Chúa Giêsu Christ. Đời sống vẫn tiếp tục khổ nạn, gia đình vẫn tiếp tục lộn xộn, công việc làm ăn cũng bị bê trễ, đủ thứ chuyện xảy ra cả, bởi vì thiếu Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài mà người dân gian gọi là ông trời đó, để chúng ta có thể đến cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Còn cái Chúa hội viên hội thánh là những người có sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ, mà những người này tình nguyện chịu nhận thánh lễ báp têm. Vì con cái Chúa tình nguyện thánh lễ báp têm. Quý ông bà anh chị em đã giữ thánh lễ báp têm hội thánh rồi, trước khi làm phép báp têm có hỏi, cũng còn cơ hội để từ chối. Hội thánh của Chúa không có ép buộc người làm phép báp têm, khuyến khích làm phép báp têm nhưng không có ép buộc. Bởi vì báp têm là cái sự tự nguyện sẽ chết cái con người cũ mình đi dưới cái dòng nước đó, ra khỏi cái dòng nước trở nên con người mới. Mà nếu không có tình nguyện tự trong tấm lòng mình làm điều này, không ai ép được cả. Và con cái Chúa hội viên của Hội Thánh của Houston là tình nguyện gia nhập vào Hội Thánh của Houston, cũng là trong cái sự tình nguyện. Nhận Hội Thánh của Houston là Hội Thánh nhà. Bởi vì nếu là cái nhà của mình thì mình mới chăm sóc được. Nếu mà nhà người khác đó thì tôi tới, tôi đi xong, tôi xả, rồi tôi đi, tại nhà người ta mà. Nhưng nếu cái nhà của mình thì mình mới chăm sóc cái nhà của mình. Mình mới chịu khổ trong cái nhà của mình. Gia đình quý ông bà anh chị em cũng vậy. Quý ông bà anh chị em chăm sóc gia đình của mình. Chứ ít khi nào nói tôi chăm sóc gia đình người hàng xóm, rồi gia đình của tôi bỏ bê, không có. Thành ra bội con cái Chúa phải rõ hội viên của Hội Thánh, có sự sống đời đời, tình nguyện chịu nhận thánh lễ báp têm, bởi vì Chúa dạy như vậy. Và đồng thời tình nguyện gia nhập vào Hội Thánh. Nhận Hội Thánh ở đây là Hội Thánh nhà. Thành ra đôi khi con cái Chúa nói tại sao người này người kia, chắc là tại vì cái này chưa phải là cái Hội Thánh nhà. Và nếu nhà mình thì mình mới săn sóc cái nhà của mình. Quý ông bà anh chị em để ý đó, người mục sư là cái người tôi tớ, cái người chấp sự đó cũng người tôi tớ. Nhưng mà Kinh Thánh nói mỗi con cái Chúa tín hữu trong Hội Thánh của Chúa là một thầy tế lễ, cái chức rất là cao. Mà càng lên chức bao nhiêu tức nghĩa là càng phải hạ xuống thấp bấy nhiêu. Thành ra quý ông bà anh chị em, chức vụ rất là cao, thầy tín hữu là một thầy tế lễ. Người Baptist tin rằng là priesthood of believer. Thành ra nếu mà đọc lại trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 4 câu 10, lời Chúa rất là hay: hãy đến gần Ngài là một hòn đá sống, vì người ta loại ra sống được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, quý ông bà anh chị em là đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này ta đặt Siôn, hòn đá gốc nhà, đã chọn lựa và quý báu, ai tin đá ấy thì sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng ở cái chỗ này quan trọng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, bây giờ được thương xót. Con cái Chúa khi mà tin nhận Chúa, cái chức vụ rất là cao. Thầy là dân dòng dõi thánh này, chức thầy tế lễ của nhà vua. Quý ông bà anh chị em mang cái danh dự đó. Thành ra khi đi ra ngoài đời, khi trong Hội Thánh, khi đi ra ngoài đời, phải tỏ, phải biết cái vị trí của mình là thầy tế lễ thánh, là dân thánh của Chúa, để rao giảng nhân đức của Đấng mà Chúa kêu gọi anh em. Thành ra sáng thức dậy đi, khi mà xoay gương thấy ai, trước khi đi ra khỏi nhà thấy ai, có thấy được thầy tế lễ. Cái chữ thầy tế lễ nhà vua đó, nếu mà nói theo cái ngôn từ bây giờ đó, là ambassador, là đại sứ của Đức Chúa Trời, tức là đại sứ của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Một chỗ khác trong Kinh Thánh đó, nói là coi như là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, tức là công đương hoàng tử. Nhìn vô trong gương có thấy đại sứ của Đức Chúa Trời không? Nên nhớ đại sứ của Đức Chúa Trời, vương quốc Đức Chúa Trời còn lớn hơn là đại sứ của xứ Hoa Kỳ, một cái cường quốc ở đây. Có thấy được cái vị trí của mình hay không? Là công đương, là hoàng tử của Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, Chúa muôn Chúa. Là nó có thấy được cái vị trí công đương hoàng tử của Đức Chúa Trời hay không? Và khi đi ra ngoài đời làm việc, người ta có thấy được điều đó hay không? Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Trong cái thái độ, trong cái tư tưởng, nếu mà không có rõ được điều này, đôi khi chúng ta ra ngoài đời, chúng ta làm ô danh Chúa mà chúng ta không biết. Anh em, chị em đối xử với nhau có phải như đại sứ của Đức Chúa Trời hay không? Trong hội thánh của Chúa, trong cái sự suy nghĩ trước mặt Chúa, cái vai trò quý ông bà anh chị em bằng nhau. Trong hội thánh của Chúa không có người giàu, không có người nghèo, không có người chức cao, không có người chức thấp. Trong hội thánh của Chúa, mọi người đều bằng nhau là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Trong hội thánh của Chúa không có cái sự khinh dễ nhau. Trong hội thánh của Chúa không có giai cấp. Mọi người đều bằng nhau trước mặt Chúa. Nếu chúng ta rõ được điều này thì con cái Chúa đối xử với nhau như thế nào? Phải rõ điều này quý ông bà anh chị em ơi. Nếu mà không có thực tập được trong hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em ra ngoài đời cũng giống như người đời mà thôi, không khác gì cả. Chúa tạo dựng hội thánh là cái cơ hội một tuần một lần để ôn lại lời của Chúa, để chúng ta có cơ hội thực tập, biết được cái sự khiếm khuyết từ đâu, để rồi khi đi ra ngoài đời có thể áp dụng được. Dẫn dội nhau trong hội thánh, nếu mà giải quyết được thì ra ngoài đời mới giải quyết được. Bởi vì cũng đều là thầy tế lễ của nhà vua, đều là có tình yêu thương, không vụ lợi, không điều kiện của ba ngôi Đức Chúa Trời trong lòng quý ông bà anh chị em. Nói một cách khác, mỗi con cái Chúa trong hội thánh Westminster là thầy tế lễ, vai trò Chúa đặt để trong xã hội. Và quý ông bà anh chị em để ý đó, nếu anh quý ông bà anh chị em làm đúng cái vai trò của mình thì luôn luôn có những người tìm đến con cái Chúa để được nuôi dưỡng và để được hướng dẫn tâm linh. Ví dụ trong gia đình quý ông bà anh chị em, khi con cái của quý ông bà anh chị em có cái vấn đề tâm linh, chúng nó sẽ tìm đến ai? Hy vọng không có kiếm người ngoài đường, nhưng đến với cha mẹ của mình, những người cha, những người mẹ tin kính Chúa, chịu trách nhiệm để mà nuôi dưỡng, hướng dẫn tâm linh của con cái mình. Thành ra có thể là con trẻ trong gia đình quý ông bà anh chị em, có thể người hàng xóm của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có thân cận đủ với những người hàng xóm để họ biết rằng, ồ, đây là một người con cái Chúa, đây là thầy tế lễ nhà vua, đây là những người có những nền tảng mà khi tôi cần, trong cái lúc yếu đuối tâm linh, tôi tìm đến cái người kế hàng xóm của tôi đây để được sự khuyên lơn, để được sự hướng dẫn. Có thể là những người làm việc chung trong công sở quý ông bà anh chị em. Có bao nhiêu người trong công sở quý ông bà anh chị em tìm đến quý ông bà anh chị em để nói rằng, ô, anh là tín đồ, tin nhận Chúa, tôi có những cái vấn đề như thế này, anh có thể giúp cầu nguyện cho tôi được hay không? Hay là nói cái thằng này nhiều lắm, nếu mà không cẩn thận, thay vì họ thấy một con người tin nhận Chúa, họ quý trọng, mà có nói cái thằng này thằng kia là thấy có chuyện rồi. Thành ra cái đời sống đạo đức khi mà đi ra ngoài công sở, khi mà đi làm việc, hay là có những cái công việc làm ăn riêng tư của mình, quý ông bà anh chị em vẫn là thầy tế lễ của nhà vua. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi, để hiểu rõ cái địa vị của mình, Chúa đặt để trong cái xã hội để mà ảnh hưởng đến những người khác. Có thể là những người khách hàng của mình, hoặc là một người nào đó, ngay cả trong hội thánh, đang có những cái sự sa sút tâm linh, thì họ biết rằng có những anh chị em mình vững vàng, họ tìm đến để được sự cầu thay, giúp đỡ, cần sự chăm sóc. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mỗi con cái Chúa hay là thành viên trong hội thánh trở nên nhạy cảm với mọi người, thì họ sẽ bắt đầu tiếp cận với những người khác để đưa những người này đi vào trong sự thông công trong hội thánh của Chúa. Trong bất cứ cái sinh hoạt nào của hội thánh, quý ông bà anh chị em ơi, con cái Chúa sẽ thông công, hiệp tác với nhau trong các mục vụ của hội thánh. Tại sao làm điều này? Để những người khác khi họ thấy, họ thấy, ồ, con cái Chúa có sự thâm công, có sự vui thỏa, có sự giúp đỡ, có cái tình thân với nhau. Và bởi vì điều đó, họ mới đi vào trong sự thâm công hay là sinh hoạt với hội thánh. Nếu những người thân hữu không có thấy được trong hội thánh của Chúa, thì cái vấn đề truyền giáo hay mời khách hay là gì đó, nó sẽ không có xảy ra. Bởi vì đi đâu cũng vậy thôi. Mà đôi khi đi ở ngoài còn vui hơn đi nhà thờ. Nhưng tìm đến nhà thờ bởi vì có cái sự ấm cúng, có cái sự chăm sóc, có cái sự thâm công với Chúa và thâm công anh em với nhau. Trong cái một cái hội thánh mà có cái bầu không khí yêu thương, có cái sự ấm áp được tỏ bày qua, thì nó sẽ tạo ra được cái niềm vui, tạo ra được cái sự nhiệt tình. Thành ra cần cả ba group: mục sư, chấp sự hay là những người lãnh đạo các mục vụ, và đồng thời mỗi con cái Chúa phải cùng nhau xây dựng cái mối thâm công này mới đúng theo lời Chúa dạy. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi, tại vì thân thể của Chúa đó, hội thánh là cái thân thể của Chúa Giêsu Christ, thành ra cái thân thể phải khỏe mạnh. Mà cái thân thể muốn được khỏe mạnh thì cần phải có kỷ luật. Cái tuần vừa qua, ông bác sĩ Trần đến với tôi để mà quay phim mấy cái video thể dục dưỡng sinh. Tại vì khi mà thức dậy, đứng dậy thì cũng tập thể dục được. Mà khi làm biếng nằm trên giường thức dậy cũng tập thể dục được. Nhưng mà muốn làm được điều này đó, có video, có tập gì đi nữa, nhưng mà nếu không có cái sự kỷ luật thì coi xong rồi thì cũng vậy thôi. Yeah. Mình coi bao nhiêu phim hay là có nhiều người sign up đầu năm gì đó 24 hour fitness club, rồi mỗi ngày con sẽ tập thể dục 15 phút 20 phút, làm được một tuần lễ cái thôi mệt quá thôi khỏi làm luôn. Nhưng mà trong đầu vẫn suy nghĩ, tuần nào trong đầu thì nằm đó thì suy nghĩ cũng tập thể dục đó. Nhưng mà cái thân thể không tập thì rốt cuộc cũng mệt mỏi. Đủ thứ chuyện xảy ra cả. Thành ra hội thánh của Chúa cần phải có những cái kỷ luật. Thì có ba loại kỷ luật mà lời của Chúa ghi chép. Kỷ luật tâm linh, kỷ luật phục hồi và kỷ luật tiệc sữa phải xảy ra. Kỷ luật tâm linh là sao? Thì được chép trong Hebrew đoạn 10 từ câu 23 tới câu 25. Quý ông bà anh chị em đã hồi nãy có đọc qua và tôi có đọc lại câu 24 câu 25. Trong cái kỷ luật tâm linh đó, lời của Chúa nhắc nhở phải giữ vững đức tin. Giữ vững đức tin. Muốn giữ vững đức tin thì đôi khi cần cái sự hỗ trợ con cái Chúa với nhau. Khi mà đi ra ngoài đời, một vài con cái Chúa nói với tôi, ngày Chủ nhật em đi nhà thờ thì hăm hở hồ hởi, lạy Chúa. Qua tới ngày thứ hai, đụng thực tế một cái, thôi lạy Chúa để qua một bên, công việc làm ăn của con thì con cứ làm. Rồi con tối về con cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con. Xảy ra. Tôi tưởng là chỉ một vài người, mà không ngờ xảy ra cũng khá nhiều. Quý ông bà anh em, một số con cái Chúa có tâm tình trong cái buổi tối thứ sáu học kinh thánh, có tâm tình tại vì là một cái tiệm áp lực rất là nhiều, lạy Chúa, nhưng mà ra áp lực cái là không biết đường nào, mà làm sao phải có cái sự khôn ngoan của Chúa, làm đúng lời của Chúa nhưng mà không có trễ nải cái công việc làm ăn của mình. Một số con cái Chúa đi làm, ông lạy Chúa, con có tình yêu thương, con chịu đựng đủ thứ. Qua tới ngày thứ hai, ông boss lên dằn cho một cái, thôi yêu thương cái gì đó, là bắt đầu là chửi trong đầu, chửi xôi xả, mà không có nói ra thôi. Đó. Rồi có người làm supervisor, tới cái ngày thứ hai vô, hai ba người gọi điện thoại vô, ví dụ như tháng 9 tới đây là Labor Day xong, 4-5 người, Labor Day xong về phải nghỉ mệt, gọi điện thoại, sick. Vacation xong, 2 tuần lễ là qua điện thoại, đi vacation xong xuôi về, mệt mỏi bệnh hết trơn, thành ra áp lực của cái người giới dưới lên trên nữa. Lúc đó là thôi, trong đầu lạy Chúa yêu thương cái gì đó là mắng trước đó. à, đợi rồi tối về cầu nguyện sao. Đó là những cái áp lực mà đôi khi lung lạc của niềm tin. Mà nếu mà gặp nhân viên của mình là tín đồ nữa, tín đồ mà làm biến nữa, đủ thứ chuyện xảy ra. Quý ông bạn cho em, đôi khi những cái áp lực bên ngoài đó cần quý ông bạn cho em trong cái sự thông công Chúa để mà cầu nguyện, để giữ vững niềm tin với nhau. Lưu ý khích lệ nhau, lưu ý khích lệ nhau. Cái câu Kinh Thánh rất là rõ ràng, nói là phải trong yêu thương và việc tốt lành. Đôi khi mình khích lệ nhau mà mình dùng khích lệ sao không biết nữa, mà cũng giống như là bị đạp vậy đó. Khích lệ có nghĩa là nâng đỡ trong cái tình yêu thương, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau để cái niềm tin mà bị sa sút đó được nâng lên. Nhưng mà nếu mà không có cẩn thận đó, cái người nào mà khi mà bị xuống đó, cái mình đạp cho xuống luôn. Hãy cẩn thận điều này quý ông bạn cho em, bởi vì đây là lời của Chúa dạy dỗ. Rồi đừng bỏ qua sự nhóm lại. Một số con cái Chúa có thể vì lý do gì đó mà vắng mặt, thì ai là người chịu trách nhiệm để mà nhắc nhở, để đừng có bỏ qua sự nhóm lại. Có những lớp học trường Chủ Nhật, đến khi mà tôi quay lại trong list sao vắng 3-4 ngày, nói ủa học viên vắng mặt, nhưng mà mục sư tại mục sư gọi hỏi thăm. Thì đáng lẽ là những người trong những cái nhóm đó là những cái người phải là người đầu tiên. Tới lúc mà mục sư mà biết được, đôi khi 3-4 tháng sau mới biết. Thường thường những cái tin tức về là mục sư là thường thường biết cuối cùng. Đó lý do tại sao trong cái sự thâm công các anh em mình vắng mặt, vì cái lý do gì đó là cần phải tìm hiểu. Và cái người tìm hiểu là cái người nào mà quý ông bà như em có sự thâm công với nhau. Nếu mà thiếu đi cái sự thâm công trong phòng con cái Chúa đó, rồi tới lúc mà mục sư hỏi đó, là lúc đó đôi khi quá trễ. Tại vì quý ông bà anh chị em ơi, khi một người mà ở nhà rồi đó, không có làm gì đó, thường thường hay nghỉ quẩn. Thường thường hay nghỉ quẩn, vắng một ngày, không ai gọi hết, không ai để ý gì tới tôi hết. Vắng tuần lễ, cũng ai gọi gì hết, không ai để ý gì hết. Vắng 2 tuần, 3 tuần, cũng ai tới thăm viếng hết. Ma quỷ sẽ đưa những cái ý tưởng đó vào trong đầu để mà kéo người đó ra khỏi sự thông công với Chúa và thông công với anh em mình. Khuyên dục nhau, tại vì đôi khi có sự yếu đuối trong đức tin, cần sự khuyên dục, cần nâng đỡ tinh thần, cần sự giúp đỡ. Nhưng mà đồng thời, nói đến cái kỷ luật phục hồi, tôi có nguyên cả một cái list câu Kinh Thánh chính, nhưng mà quý ông bà anh chị em khi đọc Kinh Thánh, ví dụ trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 3 thì đọc từ câu 1 cho tới câu 15 hay là sau đó, nhưng tôi ghi những cái câu chính. Quý ông bà anh chị em, cái quy luật phục hồi đồng thời phải xảy ra, bởi vì một trong những cái dấu hiệu đầu tiên không lành khi con dân Chúa lui ra khỏi sự thông công. Thành ra trong cái sự thờ phượng Chúa, thông công với nhau, quý ông bà anh chị em, những con cái Chúa phải để ý một người nào đó tự nhiên lui ra khỏi sự thông công trong hội thánh hay là giữa vòng anh em mình, có nghĩa rằng có những cái dấu hiệu không lành xảy ra. Khi con cái Chúa mà lui ra khỏi sự thông công thì từ từ vắng mặt. Đầu tiên, nếu mà học lớp trường Chủ Nhật, bắt đầu vắng mặt trong các lớp trường Chủ Nhật hay là nhóm nhỏ, rồi cái từ từ vắng mặt trong cái buổi thờ phượng. Nếu mà vắng mặt trong cái buổi lớp trường Chủ Nhật hay là nhóm nhỏ đó, là có những cái điều không lành, nó còn đang nhỏ nhỏ, mà bắt đầu vắng trong những cái buổi thờ phượng là bắt đầu có những cái không lành lớn hơn. Thành ra cái sự, quý ông bà anh chị em phải rõ rằng cái sự chăm sóc hay là sức mạnh hỗ trợ từ con dân Chúa là qua cái thân thể của Chúa Giêsu Christ, tức là hội thánh của Ngài. Khi mà rút ra khỏi cái sự thông công thì thứ nhất, con cái Chúa sẽ cảm thấy là bị cô lập. Tại vì cô lập từ cái sự chăm sóc hay là hỗ trợ. Rồi cái kế tiếp nữa đó, những cái biểu hiện khác sẽ xảy ra khi mà con cái Chúa đi ra khỏi sự thông công với hội thánh của Chúa hay là thân thể của Chúa. Thì bắt đầu sẽ có những cái biểu hiện, những cái hành vi tội lỗi sẽ xuất hiện. Sẽ bắt đầu than phiền, cằn nhằn, giận hội, cay đắng. Những cái bông trái của thánh linh của Chúa đó, tốt lành, sẽ không có mặt ra. Nhưng mà những cái rễ đắng hay là những cái trái đắng sẽ bắt đầu nảy nở trong lòng con dân Chúa đó khi ra khỏi sự thông cầm của Chúa. Rồi sẽ có những cái bệnh tâm linh sẽ xảy ra và chiếm ngự cái linh hồn hay là cái tâm trí, hay ngay cả đôi khi cái thân thể của người con cái Chúa ra khỏi sự thông cầm này. Lời Kinh Thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 14-15 và trước đó nữa, những cái điều có thể xảy ra mà cần sự phục hồi ăn ở bậy bạ. Tại trước, ví dụ có đi nhà thờ, có anh em gìn giữ cho nhau, đến khi tách ra khỏi rồi không ai gìn giữ cho nhau hết là bắt đầu có những cái sự bậy bạ xảy ra, rồi bắt đầu sanh ra những cái lầm biến xảy ra trong gia đình. Thì lời của Chúa nhắc nhở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 ở đoạn 3 câu 14-15 thì nói rằng là phải răng bảo người anh em như người anh em của mình. One him as a brother. Tức là cái tình yêu trong gia đình, thấy những cái người xảy ra như vậy, cái phục hồi phải tới để mà nhắc nhở như anh em, chứ không phải là tới chê bai là những người ngoại trách móc nhau. Như một người anh em trong gia đình yêu thương để mà răng bảo. Đó thành ra câu nói là ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy chớ giao thông của họ, hầu cho họ nhận biết đó là sâu họ. Tuy vậy, chớ coi người đó như là kẻ nghịch thù, nhưng phải răng bảo người như anh em vậy. Nhưng mà đồng thời trong Kinh Thánh, trong Galati đoạn 6, câu 1, câu 2, có những cái tình huống xảy ra cần phải phục hồi. Có anh em mình tình cờ phạm lỗi, đôi khi làm lỗi với nhau mà không biết mình làm lỗi. Nhưng mà người kia giận thiên miên, nhưng mà cái người tình cờ làm lỗi đó lại họ không biết là làm lỗi, nhưng người kia vẫn giận. Thường thường xảy ra có thể là qua những cái câu nói. Đôi khi nói một câu, người này nói một câu không biết ý như thế nào không biết, nhưng mà có người nghe lại giận. Mà cái người này không biết, cái người này nghe cái câu đó lại giận. Thành ra dẫn truyền miên rồi đi ra khỏi sự thông công. Ở nhiều cái tình huống khác như vậy, có thể cái câu nói, có thể là một cái hành động, có thể là hành động cũng có nữa, và cũng có thể xảy ra trong hội thánh chúng ta. Tôi hy vọng không có xảy ra, nhưng mà con cái Chúa cái đức tin phải mạnh đủ đấy để mà có thể phân biệt rằng hey, mấy cái này không có đáng để mà giận. Mình giận về mình mất ăn mất ngủ, sôi gan tím ruột mà người kia không biết. Nếu mà áp dụng cái câu này cũng có thể áp dụng trong cái đời sống vợ chồng con cái nữa. Đôi khi vợ giận chồng mà chồng không biết, tối nằm ngủ sôi gan tím ruột mà thấy ông mình đang giận như vậy, thấy ông ăn mà ông ăn ngon lành không để ý gì hết, giận sôi gan nhưng ông chồng biết gì hết. Rồi cũng vậy, đôi khi chồng giận vợ mà không thèm nói, vợ đâu có biết. Đó lý do tại sao nói phải làm mềm mại mà sửa lại, để mà nói chuyện cho nó rõ ràng. Cái câu này rất là hay, tôi phải đọc cái câu này. Hỡi anh em, biết người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, để ý phải có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Có nhiều cái lỗi là nhỏ nhỏ ông nói, nhưng đôi khi có những cái tội phạm mà nếu mà đi lòng mềm mại mà sửa đó, mà không đại diện đức thánh linh của Chúa, không có gìn giữ mình, đôi khi cái bị kéo theo luôn. Bị kéo theo luôn. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Khi tôi đọc cái câu này, thì cách đây cũng lúc mà cái thời gian tôi còn đi huấn luyện chứng đạo sâu rộng, thì có hội thánh ở bên California mời đi huấn luyện. Thì sau khi huấn luyện xong xuôi rồi thì có một anh em rất là hăm hở, hồ hởi, nói là Chúa kêu gọi em là phải đi làm chứng hay truyền giáo. Thì anh này không biết Chúa kêu gọi sao không biết, mà vô cái sòng bài để làm chứng. Đang người ra với Chúa để mà làm chứng. Thì mới đầu thì hăm hở, hồ hởi, cái ngồi cái
cái thành vô sòng bài, cái đánh bài luôn, đi ra khỏi sự thâm công của Chúa luôn. Cẩn thận, tại vì nhiều người cũng nói với tôi rồi, là cũng giống như là sẽ đi lecture để mà làm chứng, đứng ngoài parking lot để làm chứng cho người ta tin Chúa, mình đại diện Đức Thánh Linh mà tới lecture một hồi cái vô lecture lúc nào cũng không hay luôn. Biết bao nhiêu con cái Chúa nói rằng tôi đi truyền giáo ở lecture rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc bây giờ là bỏ hội thánh của Chúa, tan gia bại sản, phải giữ lấy mình, tại vì có thể tới giúp đỡ anh em mình cứ bị đúng lôi cuốn luôn, bị dỗ dành chăng. Thành ra Chúa cho cái sự khôn ngoan, đại diện tính khôn ngoan để biết rằng có những điều mình làm được nhưng mà mình không làm, mà có những điều nào mình làm được mà mình làm được, Chúa cho phép làm những điều làm được nhưng mà khôn ngoan để biết rằng làm được nhưng mà không nên làm. Nếu mà không giữ được mình, ai cũng có cái sự yếu đuối đó cả. Cái kỷ luật phục hồi quý ông bạn cho em thì lợi ích cho thân thể của Chúa Giêsu Christ. Lời Hebrew đoạn 12 câu 5 câu 11 nói như vậy. Tại vì khi mà kỷ luật phục hồi mà con người làm không được thì lời của Chúa trong Hebrew, Chúa phục hồi. Chúa phục hồi. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở là hỡi con, chớ dễ ngươi về sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ ngài yêu. Bởi vì Chúa yêu quý ông bà anh chị em. Đến khi Chúa gửi người đến để mà phục hồi, mình không có nghe. Vì Chúa, chính Chúa sẽ làm sự phục hồi. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở đó, như vậy, vì bằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đại anh em như con, vì có người nào con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy phải chịu, nếu mà mình không có chịu, mà Chúa không có sửa phạt đó, thì có thể anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Nếu mà con thật của Chúa, thứ nhất Chúa gửi người đến để mà phục hồi. Mà nếu mà Chúa không gửi ai đến để mà phục hồi, mà Chúa cũng không phục hồi luôn, thì mình phải xét lại chúng ta có phải là con cái Chúa hay không. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu quá như là một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Chúa Giêsu Christ của chúng ta thì chỉ dạy những cái bước phục hồi rất là hay. Trong Matthew đoạn 23 câu 24, 23, 24 và đoạn 18 câu 15. Cho nên, khi con dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ lại rằng một anh em con có điều gì bất bình cùng con, hãy để lễ vật ở trước bàn thờ, đi hòa giải cùng anh em mình trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật. Cái câu này áp dụng trong hội thánh mà đồng thời có thể áp dụng bất cứ nơi nào. Thành ra trong giờ phút này, trong sự thờ phượng của Chúa, hai vợ chồng còn dẫn dối nhau đó, làm hòa với nhau. Nếu chưa làm hòa được thì khoan nói chuyện thờ phượng Chúa, thông công với Chúa, thông công với anh em. Tại vì sẽ có những chuyện không tốt lành xảy ra. Rồi mới dâng lễ vật. Rồi câu 15 tới câu 17. Trong mà theo, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ người với một mình người, nhưng người nghe lời thì được anh em lại. Thành ra trong cái sự bất hòa hay là trong những cái tối lỗi gì đó, một với nhau trượt, giải hòa cùng nhau một với một. Rồi qua tới câu 16, nếu mà ví bằng không nghe thì mời một hai người đi cùng người, hầu cứ lời hai ba người làm chứng thì mọi việc được chắc chắn. Đó, nếu mà không được trong cái sự phục hồi, một với một không được, thì phải mang thêm hai ba người tới để mà giải hòa, để có người chứng. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy quay người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuê vậy. Thành ra bất cứ điều gì trước khi đi ra hội thánh phải giải quyết một với một trước. Rồi cái sau đó thêm hai ba người chứng. rồi mới đưa ra hội thánh. Không phải bất cứ vấn đề gì cũng đưa ra hội thánh cả. Tại khi mà đưa ra tôi hội thánh á, là cái quyết định bắt đầu lớn rồi. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái sự thông công con cái Chúa với nhau, giải quyết một vì một. Giải quyết một vì một trước. Tại khi một vì một nói chuyện với nhau nó dễ dàng. Có thể dùng ly cà phê hay trong miếng ăn hay là tới thăm viếng, tâm tình lúc đó cái vấn đề nó nhỏ. Mà khi tới vấn đề có 2-3 người chứng bắt đầu lớn, rồi tới hội thánh là vấn đề lớn. Khi tới hội thánh là bắt đầu tới cái vấn đề gọi là policy, tức là bắt đầu luật lệ hay là cái nội quy của hội thánh là bắt đầu tới cái vấn đề lớn. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng nói đến kỷ luật tiệc sữa. Kỷ luật tiệc sữa xảy ra trong Corinto thứ nhất đoạn 5 câu 4 câu 7 nói về phạm tội dâm loạn. Tại vì lời của Chúa khi mà đọc trong Corinto mà bắt đầu từ câu 1 á, có tin đồn rằng khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu cho người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Cái này là bắt đầu tội lớn á, cái này là phải tỉa sữa chứ không có phục hồi. Rồi cái tới cái câu tiếp, nên tôi dường như có mặt ở đó nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó, rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Thật anh em chẳng có cớ để khoe mình đâu, anh em hả chẳng biết rằng một chút men làm cho cả một đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên nhồi bột mới không men. Như anh em là bánh không men vậy, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của anh em đã bị giật rồi. Kỷ luật tiệc sữa xảy ra khi có sự dâm loạn. Cẩn thận điều này. Và phải tiệc sữa. Cái điều kế tiếp là tà giáo. Heresy. Thì lời của Chúa rất là nhận. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo 1-2 lần rồi, thì hãy lánh họ vì biết rằng họ như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, tự nhiên đoan phạt lên mình. Nhưng mà lời của Chúa khi nói, cũng nói là phải khuyên bảo tiếng sữa đó 1 lần, rồi 2 lần. Nếu mà tuyên từ chối cái lời khuyên răn lần thứ nhất, từ chối lời khuyên răn lần thứ hai, thì lúc đó phải tịa. Bởi vì những cái tội dâm loạn nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thông công với Chúa, và đồng thời ảnh hưởng thông công với nhau trong hội thánh, nhất là mấy cái tiếng luồn đồn nó nói gossip, nó vòng trong hội thánh. Và cái thứ hai nữa là tiên tri giả hay là tà giáo đi vào trong hội thánh, đi ra khỏi đường lối Đức Chúa Trời, thì lời của Chúa nói là phải tịa. Rồi bắt đầu nói đến trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 19 câu 20, những tiên tri giả, thầy giả, đạo giả, tín đồ giả cũng sẽ xảy ra. Ngày xưa đã xảy ra trong hội thánh của Chúa. Lời của Chúa nói là chúng đó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng đó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta. Về phần các con đã chịu sức dầu nơi Đức Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Nói là tiếng sự thứ ba, khi có những tiên tri giả, thầy đạo giả, những tín đồ giả mà làm cho lộn xộn hội thánh, mất đi sự thông công. Cách đây cũng khá lâu, có một người vào hội thánh nói những lời kinh thánh mà giả là phải tiệt liền. Là cái đó là sai trật, sẽ làm lộn xộn trong cái niềm tin của Chúa trong đó. Và con cái Chúa, mà nếu mà con cái Chúa giả thì lời của Chúa cũng nói cũng phải tiệt sữa. Cũng phải tỉa sữa nữa. Đó. Thì cũng cho cái cơ hội, cũng như 1 lần, 2 lần để mà ăn năn để nhận Chúa. Thà nói rằng tôi biết Chúa, biết về Chúa, không có sao cả. Nhưng mà khi nói tôi là con cái Chúa, mà cái hành động, cái sự xử sự không cả, không có cái sự thay đổi. Tại khi mà Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cái cuộc đời của mình, ngồi trên cái làm đó, thì cái sự thay đổi nó phải có, phải xảy ra. Mà đằng này
trước cũng vậy, tin Chúa rồi cũng vậy thôi, rồi vô quyến rũ. Tại vì cũng có nhiều người tín đồ giả nói là trong nhà thờ này có nhiều cô đạt, thành nó cứ vô, cứ dạ cứ tin Chúa đi, rồi vô thấy cô nào cũng cua hết. Trước khi tin Chúa cùng đi làm bày bà cua gái ngoài kia, thì có thể là trong nhà thờ đàn bà con gái dễ hơn, tin cậy hơn, thành ra tin Chúa để đi vô cua gái. Tiếc sữa,
bởi vì không có thấy sự thay đổi một cách rõ ràng. Thì lời của Chúa nói như vậy, cho cơ hội một, cơ hội hai. Bởi vì cái tình yêu thương muốn người này không có mất sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Trong cái yêu thương đó vẫn tiếp tục làm cái điều đó. Nhưng mà vô nói những cái lời không có rõ ràng trong lời của Chúa, mà làm những cái chuyện tầm bậy, hoặc là những cái dấu hiệu làm tầm bậy trong hội thánh của Chúa, để mất đi cái sự thông công trong vòng con cái Chúa. Lời của Chúa nói phải tỉa sửa. Lời của Chúa rất là mạnh, nói là phải kể là người ngoại. Khi mà người ngoại đó, thì lúc đó mới có cái cơ hội để làm chứng cho người đó tin nhận Chúa. Tại vì có nhiều người đi nhà thờ này 20 năm nhưng mà chưa thật sự biết về Chúa, nhưng mà chưa có thật sự tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa để cuộc đời họ thay đổi. Đến khi mà có cái sự tin nhận Chúa, tin được Chúa thật sự đó, thì rõ ràng sự thay đổi xảy ra. Thành ra đôi khi làm người mục sư, tôi cũng có những cái câu hỏi những người đi nhà thờ, họ có thật sự là con cái Chúa hay không? Nếu mà thật sự con cái Chúa thì phải có những cái dấu hiệu, cái sự thay đổi đó. Cái điều đau khổ nhất của người mục sư,
nếu mà mai mốt tôi gặp Chúa, mà tôi lên thiên đàng gặp Chúa mà tôi không thấy quý ông bà anh chị em, cái đó là cái điều đau khổ. Chúa sẽ trừng phạt tôi là mục sư, con cái Chúa đi nhà thờ mà thật ra toàn là tín đồ giả hết. Tại vì lời của Chúa nói vậy, ai tin ta thì có sự sống đời đời, mà lên trên thiên đàng nó không thấy ai hết, có mình ông mục sư, là lúc đó là Chúa phạt triền miên dường như qua lửa. Đó lý do tại sao trong cái sự kêu gọi tôi luôn luôn kêu gọi, tại vì khi tin là phải tin thiệt, tin giả đó cái sự đau khổ triền miên là sẽ tục xảy đến. Đôi khi quý ông bà anh chị em rõ điều này hơn là cái điều tôi trình bày. Công vụ sứ đồ đoạn 5 có ghi chép lại cái câu chuyện mà quý ông bà anh tôi đã có nhắc qua về Anania và Sapphira bán miếng ruộng đó. Trong hội chúng lúc đó, hai người này hai vợ chồng rất là tốt, nhưng mà tín đồ giả, đạo đức giả. Đến khi bán miếng ruộng rồi, nói dạ thấy Ba-na-ba dâng hiến cái miếng ruộng cho cái công việc truyền giáo đó, thì hai vợ chồng này cũng hăm hở rồi, dạ con cũng bán rồi cũng dâng, nhưng mà dâng một phần thôi, nhưng mà đi nói dối là dâng hết, Chúa phạt. Thành ra con cái Chúa không có đạo đức giả, đạo đức thiệt chứ không có đạo đức giả. Mình có thể giấu được 5 năm, 10 năm rồi trước sau gì cũng lòi ra. Tại cái thời gian nó sẽ trình bày cái con người thật của mình. Mình xạo một lần đó, rồi cái mình quên, mình không biết mình xạo chuyện gì. Rồi 5, 10 năm sau cái hai cái câu chuyện đó không có ráp lại được. Rồi nó cũng ra. Mà khi mà đã ra rồi đó, nó ảnh hưởng tới gia đình mình, nó ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của mình, nó ảnh hưởng tới cái cộng đồng mình. Thành ra nó tới nó luôn không bằng nói thiệt, để khỏi mất công nhớ. Mà vợ chồng cũng vậy, đừng có dối nhau, thành thật với nhau. Đôi khi thành thật với nhau cũng xót lắm đó. Nhưng mà thành thật nó vẫn tốt hơn. Yêu thì yêu, thương là thương, chăm sóc là chăm sóc. Thì giận thì mình nói mình giận, khi mà mình nói mình không vừa lòng, nói không có vừa lòng, để cùng nhau giải quyết. Chứ miệng thì nói vừa lòng mà trong ruột thì sôi gan, rồi tối về ngủ không được, rồi không có tốt.
Lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca: phải xa lánh bất cứ người nào anh em nào sống bê tha, không theo điều dạy dỗ, nói tin Chúa rồi mà sống bê tha, nhậu nhẹt. Có người còn nói là em sẽ về Việt Nam đi truyền giáo 6 tháng. Để vợ, để con bên này truyền giáo 6 tháng, về bên đó lãnh thêm bà nữa. Nhưng mà cứ đổ nói là tại đi truyền giáo. Cái lòng thương quá bao la, rộng rãi, bỏ vợ, bỏ con đi truyền giáo rồi giúp đỡ người ta, cái thương người ta rồi vớt người ta luôn. Tôi đã nhận những cái lá thư các mục sư bên Việt Nam gửi qua, nói rằng là có cái anh đó cũng về đi truyền giáo rồi làm cho con người ta có bầu bên đó rồi cái trốn về lại Mỹ. Mục sư ơi, ông này, mục sư phải tới nói chuyện với mục sư quản nhiệm đó để phải dứt phép cái thâm công ông này, là phải tía sư dứt phép. Cái người bên đó là đã cầu nguyện, cái cô đó có bầu rồi đã cầu nguyện ăn năn để được sự phục hồi rồi, còn anh này anh trốn luôn. Tôi mang cái lá thư tới, tôi đưa cho ông mục sư quản nhiệm đó. Không có quản nhiệm, có ông cười nói: tín đồ bên Mỹ đây đó, họ đi nhà thờ là may rồi. Cái hội thánh, cái vùng này có tới 6-7 nhà thờ, thành ra tôi nói anh tiếng, cái anh chạy qua nhà thờ khác. Nhưng mà hội thánh của Chúa phải có cái sự tiệt sửa. Cái đó là cái chuyện vô đạo đức, không có tốt, mượn danh Chúa để làm chơi. Thành ra khi đi truyền giáo là truyền giáo, chứ không phải mượn danh nghĩa truyền giáo để qua đó giớt người này người kia, thì lừa dối người ta. Chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều. Tôi nói thẳng, nói thật như vậy, bởi vì nó đã xảy ra. Tín đồ giả, đi truyền giáo giả, làm lạm ô danh Chúa. Và những con cái Chúa sống thật với Chúa đôi khi bị mang tiếng lầy. Và tôi muốn rằng mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Houston, khi người ta nghe đến tên của con cái Chúa trong hội thánh Houston, người ta biết rằng hội thánh đây có Chúa. Hội thánh đây có Chúa Giêsu Christ trong cái sự thờ phượng, trong cái sự thông cầm. Bởi vì danh của Chúa phải được cả sáng. Người ta đến hội thánh của Houston, người ta phải thấy Chúa Giêsu Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin. Và ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Và khi những người như vậy thì từ chối hỗ trợ cái cuộc sống sai lầm. Refuse to support the wrong living of the offender. Đó là lời của Chúa dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 3 câu 10. Và kế tiếp, khi đã kể là người ngoại rồi thì không được giữ chức vụ hay vai trò lãnh đạo nào trong hội thánh. Tại người như vậy, tội lỗi như vậy, dâm loạn như vậy, thì sống lốn xộn như vậy, và đã được khuyến cáo một lần, hai lần, đã được kể là người ngoại. Mà khi mà đã được kể là người ngoại, tức là người chưa tin Chúa, thì người chưa tin Chúa không được giữ chức vụ hay vai trò lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Có nhiều vấn đề con cái Chúa đến hỏi với tôi là tại sao không dùng người này, không dùng người kia. Thì tôi nói, có những vấn đề mà họ phải giải quyết, phải làm hòa lại với nhau, phải qua cái tiến trình phục hồi. Và khi qua cái tiến trình phục hồi, phải cần cái thời gian để quay thử có phục hồi thiệt hay không, hay là nói giả rồi chứng nào thật nấy, cũng không được. Phục hồi rồi sau đó hội thánh yêu thương, thông công, hội thánh đưa trở lại về lại trong cái chức vụ mà Chúa đặt để. Matthew thì nói hãy coi người như người ngoại đạo hay là kẻ thu thuế, tức là tệ lắm, là người ngoại đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, cái tình yêu thương là cái sinh lực của hội thánh. Corinto thứ nhất đoạn 13 nói về cái tình yêu thương đó. Thành ra cái cách hướng dẫn tốt nhất để xây dựng mối thông công trong hội thánh là tình yêu thương của Chúa. Cái tình yêu thương của Chúa là cái tình yêu không có điều kiện. Cái tình yêu thương của Chúa là cái tình yêu bằng hành động, nó không có nói. Cũng giống như vợ chồng khi mà đám cưới đó, thì nói là vợ chồng yêu thương nhau đó, nhìn vào Chúa Giêsu Christ, giống như là để mà sống chung với nhau, để mà thông công với nhau đó. Và Chúa nói phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ để mà bắt chước Chúa thì mới có cái tình yêu thương vô điều kiện. Đó. Tại con người với nhau yêu thương khó lắm. Nó phải vì cái gì đó mới yêu nhau được. Nhưng bởi vì nhìn vào Chúa Jesus Christ để có cái tình yêu vô điều kiện đó thì mới chịu đựng với nhau được. Mới chịu đựng với nhau được, quý ông bà anh chị em ơi. Là ra cái tình yêu thương phải hành động để đáp ứng nhu cầu của người khác dù rằng không có đáp trả. Tôi yêu vợ tôi làm cái công việc đó cho người vợ tôi, người phối ngẫu của tôi. Tôi yêu tôi làm, chứ không phải tôi làm cái điều này để rồi bà làm lại cho tôi cái điều khác. Vợ yêu chồng làm những cái công việc giúp đỡ chồng mình bởi vì yêu chồng, chứ không phải là để rồi ông phải làm cái gì cho tôi. Và cái người vợ, người chồng như vậy, làm sao để làm được điều này? Phải nhìn vào Chúa Jesus Christ để có được cái tình yêu đó. Nếu hội thánh của Chúa trong cái sự thông công thiêu vắng cái tình yêu thương giống như Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 này, thì dễ sinh ra lộn xộn, đổ vỡ thay vì là hàn gắn. Cũng cái đoạn kinh thánh này cũng có thể áp dụng được trong cái tình yêu giữa vợ chồng và gia đình. Thưa quý ông bà, anh chị em, xây dựng thông công cần ba nhóm người: mục sư, chấp sự lãnh đạo hội thánh, nhưng quan trọng vô cùng con cái Chúa. Ta đã quý ông bà anh chị em đó, khi mới tin Chúa cái chức rất là cao, thì tế lễ nhà vua này, đại sứ vương quốc Đức Chúa Trời này, nhưng mà đến khi mà lên chức đó, để mà lãnh đạo đó, thì lời của Chúa nó phải trở nên tôi tớ này. Rồi làm tới mục sư là tôi tớ nữa. Thành ra Chúa Giêsu Christ á, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa nhân Chúa từ trên trời cao kia mà Ngài phải xuống làm cái người đầy tớ thấp hèn nhất, lời thấp hèn nhất, và đồng thời phải chết trên thập tự giá. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa trong cái tiến trình tâm linh của quý ông bạn cho em con cái Chúa, trong cái sự thông công với Chúa, thông công anh em mình, cái chức vụ càng cao đó thì cái địa vị mình nó càng thấp. Chức vụ càng cao thì cái địa vị càng thấp, để mà có thể hầu việc anh em mình. Thành ra phải cần phải có cái kỷ luật tâm linh, cần có cái kỷ luật phục hồi và đồng thời kỷ luật tỉa sữa, và phải biết cái tình huống nào là phục hồi, tình huống nào là tình huống tỉa sữa. Nhưng mà cái kỷ luật tâm linh bình thường phải có. Khi mà có được cái kỷ luật tâm linh bình thường thì lúc đó mới có thể nhận diện được kỷ luật phục hồi, thì lúc đó mới có thể tỉa sữa với nhau được. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên, chúng ta đọc trong Hebrew đoạn 10 câu 24, câu 25. Cái này là kỷ luật tâm linh bình thường ha. Ai nấy hãy quay sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sau nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Cả anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năm ba ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, nhắc nhở cho người mục sư, nhưng đồng thời nhắc nhở cho chấp sự, những người lãnh đạo trong hội thánh, và đồng thời nhắc nhở con dân Chúa. Chúng con phải quay sắp nhau, khuyên dục lòng yêu thương, phải khuyên bảo nhau, bởi vì chúng con biết rằng cái ngày chúng con càng gần Chúa chừng nào thì chúng con phải năng nổ nhiều chừng ấy. Nhưng trên hết tất cả, chúng con phải dùng tình yêu thương của Chúa để xây dựng mối thâm công với nhau, con cái Chúa trong hội thánh. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và tinh thần rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa khi ra khỏi đền thờ này, dùng tình yêu thương của Chúa để xây dựng và để ảnh hưởng cho những người chung quanh khi con cái Chúa gặp. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.